Con đường và nghệ thuật sống hạnh phúc được Đức Phật nêu ra gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là hoàn thiện đời sống đạo đức bản thân. Ở đây đó, Đức Phật đã nêu ra rất rõ. Thứ nhất là phải bỏ sát sanh, thay thế đó bằng lòng từ bi. Kế tiếp đó, là không trộm cướp, và thay thế đó bằng lòng bố thí, cúng dường, giúp đỡ. Thay thế thái độ ngoại tình hưởng thụ khoái lạc tính dục bằng trạng thái tôn trọng chủ nghĩa một vợ một chồng. Không nói láo, thay thế bằng tuyên ngôn chân lý. Không gây chia rẽ bằng thái độ và cách sống hòa hợp. Không nói lời độc ác bằng cách nói lời cảm thông và đẹp lòng người. Không nói những lời vô ích bằng thái độ và những phát ngôn có lợi ích liên hệ đến đạo đức và chân lý. Không trang sức một cách lè lẹt mà sống giản dị nhưng thanh cao. Không nuôi các loại gia súc, không nhận các nô tỳ, không làm môi giới, không gian lận, không hối lộ, không gian trá, không lừa đảo. Và bằng một thái độ trải tình thương và xem mọi giới, mọi người, mọi loài một cách bình đẳng về quyền sống, và thấy giá trị của sức lao động và quyền lợi của con người là chánh đáng và ngang bằng với hạnh phúc của bản thân. Không nắm giữ những tướng chung và tướng riêng trong các mối quan hệ giao tế với những người khác phái. Giữ gìn các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nhờ đó chế ngự được các nỗi tham và vượt qua được sự sầu bi, chiến thắng được sự ác và cái dữ. Tỉnh giác ở trong mọi quan nghi đi đứng nằm ngồi, trong cử động, trong ăn uống, trong vệ sinh cá nhân, trong nói nín và ngay cả trong trạng thái thức và ngủ. Thì đây là những yếu tố và những bước đi căn bản của một đời sống hoàn thiện về đạo đức. Chúng ta thấy hoàn toàn không hề có điều kiện đầy đủ về gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền quý, đời sống vật chất nói chung. Nói cách khác, nhà Phật nhìn thấy rất rõ, tất cả những thứ đó chỉ là một phương tiện cần cho hạnh phúc, đôi lúc có thể trở ngại nếu sử dụng sai. Chứ nó không phải là yếu tính của hạnh phúc, mà yếu tính của hạnh phúc chính là đời sống đạo đức của bản thân. Ở trong bản kinh trước á, chúng ta đã được Đức Phật xác quyết rằng người sống đạo đức sẽ không bao giờ có nỗi sợ hãi về luật pháp. Và do đó, trạng thái tĩnh tại an lạc có mặt ở mọi nơi và mọi lúc. Bước thứ hai là các hành giả phải huấn luyện tâm. Làm thế nào để có được cái ý thức chân chánh diễn ra ở trong mọi cử chỉ trong giờ phút hiện tại. Rồi bước thứ hai này phải có gồm hai điều. Điều thứ nhất là phát huy các trợ duyên. Điều thứ hai là phải chuyển hóa năm đối tượng. Đối với trợ duyên đó, thì Đức Phật khuyên là các hành giả thỉnh thoảng phải tìm đến những nơi thanh vắng hay là những nơi có giá trị tâm linh, chẳng hạn như những đạo tràng tu tập, những ngôi chùa, hoặc là những nơi làm cho sự lăng xăng của con người có thể được lắng dịu xuống, rồi sống một cái đời sống rất là an nhàn, tự tại, nhẹ nhàng. Sau khi ăn cơm xong thì phải đi kinh hành, rồi những giờ phút lặng lẽ đó phải ngồi kiết già, an trú ở trong chánh niệm, đừng để tâm bị cuốn hút vào đời sống vật dục, đừng để mình bị cho trải và lệ thuộc vào những điều kiện giác quan. Thì đó là những điều kiện trợ duyên rất cần thiết. Chính vì thế mà việc đến chùa tham dự các khóa tu không thể thiếu. Mặc dù ở nhà quý Phật tử có thể có đầy đủ các điều kiện như là ở chùa, những cái môi trường tâm linh đó, nó có một cộng hưởng, mà cộng hưởng này đó hỗ trợ và tạo chất liệu lây lan tâm lý, khuyến khích sự tinh tấn và giúp cho mình vượt qua được sự giải đãi dễ vui một cách rất thành công. Sau đó nó thì các hành giả cần phải nỗ lực để vượt qua và chuyển hóa năm đối tượng làm trở ngại đời sống thiền định. Đó là lòng dục tham bằng thái độ buông xả, chuyển qua lòng sân hận bằng tình thương yêu, chuyển đổi thái độ hôn trầm và ngủ nghỉ bằng phương pháp hướng và quán tưởng về ánh sáng. Cho ai mà buồn ngủ hôn mê thì cái quán về ánh sáng là bỗng dưng tất cả những sự hôn mê nó sẽ được tan biến. Còn những người lăng xăng trạo cử đó thì hãy thay thế đó bằng một thái độ là trầm lắng sâu, không có nói trước những dự án kế hoạch của mình. Có thể lấy phương châm của dân gian Việt Nam mà nói trước bước không tới, để tạo được cái chất liệu sâu sắc để tránh những cái tình huống người ta biết được đường đi nước bước của mình, cho nên người ta cản phá và làm cho mình gặp những trở ngại không cần thiết. Người có chiều sâu này sẽ thấy rõ được là cái giá trị của con người đó nằm ở cái kết quả nó phục vụ cho bản chất hạnh phúc, không phải là nằm ở chỗ mình sẽ làm cái gì và cho người khác biết mình đang làm cái đó. Ngoài ra, hành giả còn phải vượt qua thái độ nuối tiếc về những việc làm lầm, hoặc là quá bức rứt ăn năn hối hận dẫn đến thái độ dần xé lương tâm đến độ bị mặc cảm tội lỗi chi phối. Hãy thay thế đó bằng sự hướng thiện, hồi đầu thiện ngạn, tức là thay thế đó bằng những hành vi tích cực hơn. Cuối cùng là hành giả phải vượt qua thái độ nghi ngờ bằng sự quyết định một cách rất là sáng suốt. Tất cả những thói quen uống lượt 7 lần trước khi nói, đắn đo 7 lần trước khi làm đều là những cách làm cho chúng ta đánh mất cơ hội, vì cơ hội nó khó có thể đến lần thứ hai. Hơn nữa, người có nhận thức sáng suốt về nhân quả và phương pháp luận sẽ thấy rất rõ ở trong sự phán đoán đầu tiên. Các bậc thánh thường có phán đoán trực giác, bởi vì cho đó nó không cần phải có sự can thiệp của ý thức về tốt và xấu, nên không nên nữa. Nhưng mà mọi phán đoán và nội dung của sự phán đoán này đều hướng về cái thiện, cái tốt, cái chân, cái mỹ. Cho nên phải phát huy được tuệ giác thì tất cả mọi phản ứng và sự quyết định của con người không bao giờ làm cho người đó phải nuối tiếc hay hối hận về sau này. Cho nên tất cả các trạng thái chần chừ, do dự, không dứt khoát, lưng thừ, chậm chạp, giải đãi sẽ được vượt qua một cách rất là thành công. Sau khi vượt qua được bước thứ hai này, Đức Phật nói hành giả sẽ đạt được trạng thái gọi là thiền định. Thiền là một phương tiện để đạt được định. Định là năng lực giúp cho hành giả có được trạng thái của một bậc giác ngộ hay là một con người tự giác. Bước thứ ba đó là thành tựu được tuệ giải thoát. Trí tuệ được hiểu đồng nghĩa với giải thoát, và giải thoát được hiểu là đồng nghĩa với trí tuệ. Ở trong bản kinh thứ 51 này, và nói chung là các kinh tạng Pali đó, thì bước thứ ba các hành giả sẽ lần lượt chứng đắc được 4 cảnh giới thiền mà chúng ta đã học rất nhiều ở các bài kinh của Trung Bộ rồi, ở đây không lặp lại nữa. Và kết quả đó là các hành giả không hướng tâm về trạng thái lắng dịu hoàn toàn mọi ý niệm và dòng cảm xúc, mà chuyển tâm về ba tự giác lớn, đó là trí tuệ biết được đề quá khứ của bản thân mình từ đại cương đến chi tiết, để từ đó cái nhân quả của bản thân sẽ trở thành một bài học làm cho họ không bao giờ lý giải vấn đề dưới vào thần quyền mê tín dị đoan, và họ không bao giờ rơi vào sự sai lầm dẫn đến những hậu quả nuối tiếc về sau này. Cái thứ hai là thấy được tuệ giác sanh tử của chúng sanh ở trong tương lai. Ai gieo hạnh nghiệp gì, việc làm nào, thái độ ra làm sao, động như thế nào thì có quả phúc hay là quả khổ. Bản chất của nhân quả trong tiến trình tái sanh đó được diễn ra như là các cái văn của lòng bàn tay, tức là nhìn thấy một cách không bao giờ sai lầm. Thứ ba là người đó đạt được trạng thái trí tuệ, thấy rõ được mọi phiền não, mọi khổ đau đã không còn gốc rễ cuối cùng và tàn dư còn lại của nó. Cái năng lực thứ ba này làm cho một hành giả trở thành một bậc thánh. Có nhiều người chứng đắc nhưng lại không biết mình chứng đắc, thì sự chứng đắc đó không phải là chứng đắc đúng đạo Phật. Người có năng lực chứng đắc sẽ thấy rõ là gánh nặng đã được đặt xuống, việc nên làm đã làm xong, trạng thái thành tựu đề xuất đạo đức đã kết thúc, và mọi việc nên làm đã hoàn tất, cho nên không còn trở lại nỗi khổ niềm đau nữa. Là thái độ nhận thức đó nó diễn ra một cách rất là sáng suốt, và người đó không bao giờ còn khó chuyển ở cái vòng lẫn quẩn của nỗi khổ niềm đau. Thì sự chứng đắc nó nằm ở cái thước đo này. Phần lớn chúng ta đó là lúc đó, phấn chấn tinh tấn khi nghe một bài kinh, đọc một lời kệ hoặc là nghe một bài giảng, sau đó mình cảm thấy hân hoan hạnh phúc và nghĩ rằng là từ đây cho đến trọn đời mình sẽ không bao giờ làm cái gì đó để cho mình trở nên khổ đau. Nhưng sau đó vài ngày mình làm lại tiếp tục rồi, thì biết rằng là mình chưa đạt được cái trình độ làm cho phiền não và nỗi khổ niềm đau được lắng dịu một cách trọn vẹn và tuyệt vời. Nói tóm lại, bài kinh dạy về nghệ sống và nghệ thuật sống hạnh phúc bắt đầu bằng đề sống đạo đức. Đề sống đạo đức đó gồm có hai bước. Bước thứ nhất là không gieo phiền lụy cho bản thân mình, không gieo tạo ra nỗi khổ cho người khác. Bước thứ hai là phát huy các năng lực sâu sắc hơn nhờ các phương tiện quán chiếu và thiền quán. Hành giả lăng lược làm cho các tàn dư của nỗi khổ niềm đau dưới những sự trói buộc của tâm lý, của nhận thức, của thói quen, của phong tục tập quán bị nổ tung và làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn trở nên an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi và vững chãi. Từ đó họ phát huy được năng lực tự giác lớn nhất, và khi năng lực này đạt được rồi đó thì tất cả mọi giá trị hạnh phúc sẽ có mặt một cách rất là lâu dài. Nên nghệ thuật hạnh phúc đó, được nêu ra từ đó rất là đơn giản. Nếu chúng ta có niềm tin và thực hành thì chắc chắn rằng kết quả sẽ đến dù mình là người tại gia hay là người xuất gia. Chứ đừng có rơi vào thái độ và sai lầm của cư sĩ Pepsi, Nepha đã nói rằng chúng con thỉnh thoảng vẫn tu tập tứ niệm xứ nhưng rất tiếc là không có thời gian nhiều để thực tập. Thì đó là những lời biện hộ thôi. Thì thực tập tứ niệm xứ chúng ta có thể thực tập trong lúc mình là một công dân hay là một công nhân, hay là trong bất cứ một việc làm gì, quán thân, thọ, tâm và pháp có thể được diễn ra ở một nơi và mọi chỗ. Đừng nghĩ rằng đến lúc nào chúng ta đối diện ở trên điện Phật, có cơ hội, thời gian và không gian thích hợp thì mình mới tu được. Chúng ta có thể tu ở một nơi và mọi chỗ, thì cái kết quả đó nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc một cách lâu dài. Còn đến chùa gặp Phật thì mới tu, về nhà gặp mẹ đó, thì nỗi buồn, nỗi lo, trách nhiệm mà công phu không đầm, thì như vậy là chúng ta chưa biết cách tu. Đừng bắt chước cái câu ca dao đó: về mẹ về nhà thấy mẹ công phu chưa đạt, về nhà thấy mẹ phải công phu nhiều hơn nữa, công phu về lòng hiếu thảo, công phu về trách nhiệm bản thân, công phu về những hạnh phúc mà mình cần phải có để chia sẻ hạnh phúc đó với mẹ của mình. Những câu ca dao tục nữ là hay, có những câu ca dao tục nữ đó nếu làm theo trở nên bị khổ đau nhiều lắm. Ở trên bàn có hai câu hỏi, chúng ta sẽ chia sẻ hai câu hỏi này theo thời gian cho phép. Câu hỏi thứ nhất: khi tôi đến chùa thấy tượng Đức Quan Thế Âm, nơi hình mỗi hình tượng và ở mỗi nơi là khác nhau. Có tượng ngài cầm bình tịnh thủy trút xuống, có nơi cầm bình đứng thẳng. Như vậy tượng trưng và có ý nghĩa gì? Mong thầy giải thích. Tất cả các hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta thấy trong truyền thống văn hóa của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên đều thuộc về sự sáng tạo của các nghệ nhân chứ không phải các nhà sư. Người ta dựa vào các cái điển tích dân gian về lòng từ bi cứu vớt chúng sanh đang bị khổ đau, và người ta đã hình dung hóa nó bằng một cái bình nước, nước từ bi tưới mát nỗi khổ niềm đau của cuộc đời của con người, và cầm một cái nhánh dương chi để thể hiện lòng từ bi đó đối với những người đang có nhu cầu. Cho nên các nghệ nhân á, có người thì làm cái bình ngửa lên để nước đó được trữ và giữ lâu dài để nó không bị rơi rớt vào những chỗ không cần thiết. Có người thì để nó trút đổ xuống, bởi vì lòng từ bi phải xót đổ xuống cho những người đang có nhu cầu. Thì hình thái nào cũng biểu đạt lòng từ bi thể hiện rất to lớn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng quý vị nên nhớ đó, ở trong nền văn hóa về tượng và nghệ thuật điêu khắc tượng ở Ấn Độ đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm chưa bao giờ cầm bình tịnh thủy và cầm dương chi. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật Thích Ca. Cái nền văn hóa mẫu hệ của Trung Hoa đã thay hình đổi dạng Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành người nữ để tượng trưng cho lòng từ bi lai láng, dễ tiếp cận, dễ gần gũi, dễ cầu nguyện và dễ được Bồ Tát rót tình thương đến nhiều hơn. Các nghệ nhân đã dựa vào truyền thống văn hóa mẫu hệ đó tạo ra hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là hai phụ nữ đẹp tuyệt trần. đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà làm cho nhiều người nói ông Phật gì có đến hai bà. Chúng tôi thích nền văn hóa đúc tượng của Ấn Độ hơn là của Trung Hoa, bởi vì nó phản ánh được cái chất liệu của lòng từ bi, nó không giới hạn trong giới tính của người nữ, mặc dù người nữ đó có lòng từ bi nhiều hơn người nam. Cái cơ chế sinh học của người nữ làm cho người nữ có tình cảm nhiều hơn người nam. Chẳng hạn như là người mẹ khi cho con cái bú mớm, nó liên hệ đến sự cho, nuôi lớn sự sống, rồi chăm sóc, rồi mớm cơm, toàn bộ liên hệ đến động từ cho, chu cấp, dưỡng nuôi, giáo dục, trưởng thành. Tất cả những động tác đó, đó nó làm cho lòng từ bi và tình thương đó của người nữ dễ dàng hơn là người nam. Còn người nam á, trong nền văn hóa cổ xưa trở thành là trụ cột kinh tế của gia đình, họ chắc món làm lụng, cho nên họ phải tốn rất nhiều công sức để có cái gì đó. Do đó như là một thói quen của phản ứng cảm xúc, họ không muốn thể hiện và cho người khác, thì họ phải đi lụm từ công việc, công ăn việc làm, cho nên lòng bố thí cúng dường và giúp đỡ người nam ít hơn ở những người nữ. Có lẽ là dựa vào cái cấu trúc sinh học và cái thói quen về cá tính của nữ mà các nghệ nhân Trung Hoa đã làm hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nữ. Chúng ta có thể thấy là dù là hình tượng nữ hay là hình tượng nam, thì bản chất của Bồ Tát Quan Thế Âm không chỉ giới hạn ở trong năng lực và hạnh nguyện của từ bi. Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm là một phẩm khá quan trọng ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giới thiệu đến bốn phương pháp tu tập chính của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà rất tiếc đó, chúng ta chỉ biết và phổ biến phương pháp duy nhất là lòng từ. Ba phương pháp còn lại đó, thứ nhất là hạnh nguyện tiếp biến văn hóa ở trong nghệ thuật hoằng pháp và độ sanh. 33 ấn thân là 33 hình thái cho thấy Bồ Tát sẵn sàng mang thân phận của từ vua chúa quan lại cho đến các bộ trưởng, rồi người nam người nữ, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục khác nhau, thậm chí là mang luôn cả thân phận của các loài động vật và gia súc, để mang lại cái tính cách thân cận gần gũi và đồng sự nhất đối với những người đang chịu nỗi khổ niềm đau này, để từ đó vạch ra cho họ một lối đi. Cái phương pháp dấn thân độ sanh thì lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm là nằm ở 33 ấn thân này. Rất tiếc là các bản kinh dạy về các ấn thân đó ít được chúng ta phân tích đến, mà chúng ta chỉ nói và đề cao quá nhiều về lòng từ bi theo nội dung của tha lực và cứu độ. Pháp môn và triết lý thứ hai được đề cập ở trong phẩm phổ môn này đó là phương pháp ngũ quán: chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại từ bi quán, rồi bi quán, cập từ quán. Đó là năm phương pháp quán để làm cho một người có tâm niệm Bồ Tát dấn thân mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Rất tiếc nó liên hệ đến sự nỗ lực lại không được người ta triển khai, vì sợ triển khai những vấn đề đó thì tính cách tha lực và cứu độ đó có thể bị giảm đi. Phương pháp thứ ba là ngũ âm: Phạm âm, Hải triều âm, Thắng bỉ thế gian âm, và hai loại âm thanh đầu chúng tôi quên rồi. Đó là điều là những phương pháp tu tập liên hệ đến sự nỗ lực của bản thân rất nhiều, mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã nhắn gửi và gửi tặng cho tất cả hành giả chúng ta. Ngoài ra đó, trong bản kinh Phổ Môn lại còn có một hạnh nguyện gắn liền với lại danh xưng của Bồ Tát, đó là người mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời. Cho nên ai làm những công việc bác sĩ mang lại hạnh phúc và sức khỏe, tức là đã làm hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm về sự sống. Ai làm những công tác gỡ mìn và tháo gỡ những khủng bố, dập tắt các khủng bố, thì người đó là Bồ Tát Quan Thế Âm của an ninh và hòa bình, vì mang lại sự vô ý cho người khác. Ai có tinh thần định tĩnh hỗ trợ làm cho những người bị dao động, thiếu phương hướng, mất niềm tin, dễ dàng bị sa đọa và dễ dàng bị cám dỗ, trở thành một con người có bản lĩnh, vực dậy từ nỗi khổ niềm đau, sống lại từ một cái đời sống hoàn toàn bị bế tắc, thì đó đang là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, mang nỗi không sợ hãi đến với người khác. Đây là bốn năng lực hành trì rất quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Riêng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta còn biết đến năng lực hành trì thứ năm, đó là phương pháp quán âm thanh nhĩ căn duyên thông. Làm thế nào để cho các giác quan cũng có thể nghe được? Sự nghe đó là một nghệ thuật, vì trong cái nghe này không hề có phê bình chỉ trích, mà nó có thể được thiết lập bằng sự hiểu biết cảm thông đến tận gốc rễ của vấn đề mà người quyền rủa chửi bới chấp móc và không hiểu mình đã có thể đã từng làm một cách cố tình hay vô ý. Từ sự lắng nghe một cách có hiểu biết và cảm thông đó đó, cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau này sẽ được vạch mặt chỉ tên, và sau đó giúp cho họ có một lối thoát để tháo gỡ bế tắc hiện hành. Thì đây là phương pháp nhĩ căn viên thông rất quan trọng, được Đức Phật tán thán là pháp môn tu tập thành công nhất, dễ dàng nhất cho tất cả con người hành giả ở cõi hành tinh này. Rất tiếc là các pháp môn hành trì của Bồ Tát Quan Thế Âm đó ít được chúng ta triển khai. Khi đến chùa đó, quý Phật tử thường có thói quen đứng trước tượng Quan Thế Âm cầu nguyện cho mình mua may bán đắt, cầu được sinh con cái, ai có hiếm muộn thì muốn được sinh con, ai bị thiếu nợ thì muốn được hết nợ, ai bị khó khăn trong làm ăn thì nghề nghiệp được sung túc. Chúng ta chỉ cầu nguyện tình thương và sự ban phước thôi. Chứ mà năm phương pháp hành trì Bồ Tát Quan Tâm dạy thì chúng ta không chịu làm. Nhân không giao, nhân không gieo thì quả không thể nào có. Do đó dù hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm được khắc theo phong tục tập quán hay là với rất nhiều loại hình khác nhau không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta phải nhớ Ngài có tất cả là 6 năng lực quan trọng. Phải học tập theo 6 hạnh nguyện với 6 năng lực đó thì chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm cho chính bản thân mình. Câu hỏi thứ hai, lần trước khi nghe thầy giảng trong bài tháng 7 sư độ vong linh, thì thầy có nói rằng trước nhà Phật cho là không cần cúng cơm vật thực chi cả cho những người quá cố, mà chỉ cần làm lễ cầu siêu bằng những khóa kinh. Nhưng có một gia đình người thân trong 49 ngày khi chết đã về báo mộng cho người nhà, bảo là sao không cúng gì cho ông ta cả, ông ta đã bị đói và khát ở dưới cõi âm phủ. Thì những ngày tang lễ gia đình họ chỉ tưởng niệm thắp nhang mà thôi. Xin thầy cho biết ý kiến của thầy về vấn đề này. Câu hỏi thứ hai này liên hệ đến bài giảng của chúng tôi là tháng 7 siêu độ vong linh. Chúng tôi có gợi ý rằng là chúng ta hãy thay thế cái phong tục tập quán cúng hương linh hỗ trợ năng lực bằng cách là hồi hướng công đức. Cả những người đang còn sống cần phải làm nhiều việc làm, và làm thế nào đó truyền cái thông điệp việc làm này đến cho người quá cố. Nếu người quá cố là người có gia tài, sự nghiệp, tài sản, thì mình phải nói bằng sự tâm niệm để cho người đó hoan hỷ chia bớt cái phần tài sản kế thừa lại cho con cháu đó, làm công việc từ thiện, bố thí, cúng dường, làm những việc nghĩa, thì người đó sẽ mang được cái phần công đức trong tiến trình tái sanh. Còn nếu tiếc nuối gia tài sự nghiệp không buông bỏ đó, thì tiến trình sẽ thành sẽ trở thành một trở ngại rất lớn. Do đó chúng tôi đã đề nghị không nên cúng cơm mà hãy cúng các thầy kinh thôi. Ở đây vấn đề nêu ra là có một sự kiện một gia đình đã dựa vào lời khuyên này đã không cúng gì cho hương linh, và trong giấc mơ đó họ đã được báo mộng rằng họ bị khổ đau lạnh buốt, thiếu cơm ăn áo mặc ở dưới âm phủ. Chúng tôi có thể xác quyết với quý vị và gia đình đó rằng là đừng nên sợ hãi về lời báo mộng đó. Đó chỉ là ảo giác phát xuất từ tình thương yêu giữa hai người, tức là người quá cố và những người được báo mộng. Chắc chắn rằng là hương linh có những lời báo mộng đó đó cũng đã từng có những quan niệm sai lầm rằng cõi âm là cõi vĩnh cửu, cho nên phải chuẩn bị đời sống hạnh phúc của cõi âm bằng cách là đốt giấy vàng mã nhà cửa, vật dụng xe cộ, thậm chí là người hầu kẻ ở, để cho người đó được hưởng an lạc lâu dài. Chứ tôi đã có phân tích vấn đề này ở trong bài giảng tháng 7 rồi. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc là một điểm nhỏ. Cái truyền thống đốt giấy vàng mã người Trung Hoa ảnh hưởng từ nền văn hóa của Ai Cập. ở chỗ người ta cho rằng là cái cõi dương gian là cõi tạm, cõi âm phủ đó là cõi lâu dài. Cho nên họ mới quan niệm một câu rất sai lầm là sống gửi thác về, nên trong lúc sống người ta sống một cách là không có trọn vẹn, sống hết lòng. Chừng nào về với cõi âm thì ta mới sống hết lòng. Cho nên ngọc ngà châu báu của các vị vua pha rao đó đã được chôn ở trong chim tự sát. Khi ông vua chết thì những người thân, người thương, người hầu hạ của ông phải bị chết theo một cách rất là bất nhẫn và bất nhân. Người Trung Hoa tiếp thu truyền thống văn hóa đó bằng một sự cải biên, thay thế nó bằng loại hình giấy vàng mã. Khi mà chúng ta có thói quen hoặc bị ảnh hưởng cái nền văn hóa này từ nhiều đời kiếp, có thể là trong tiến trình tái sanh chúng ta đã từng sống với tư cách là một người Trung Hoa, một người Nhật Bản, một người Việt Nam, một người Triều Tiên, thì cái phong tục tập quán là đã có ở trong mảnh đất tâm của mình rồi. Bây giờ mặc dầu được nghe nói là không có gì thứ này, nhưng mà khi chết đó, mình vẫn bị ảo giác do vì chấp trước chưa được siêu sanh, nghĩ rằng là mình không có áo quần để mặc, không có cơm để ăn. Kinh điển nhà Phật nói các hương linh không ăn uống được gì cả, vì các hương linh tồn tại bằng sự chấp trước của cảm xúc, họ không có cấu hình vật lý, lấy đâu mà ăn, không có miệng lấy đâu mà uống, không có bụng lấy đâu chứa thực phẩm, không có thân thể lấy đâu mặc quần áo. Sự mặc, sự ăn, sự uống, sự đói, sự khát chỉ là ảo giác về cảm xúc, có gốc rễ từ phong tục tập quán mê lầm. Cho nên khi chết đó, cái sự mê lầm đó vẫn tiếp tục diễn ra, cho nên họ vẫn về bảo mộng nếu sự bảo mộng đó là một sự thật. Trường hợp thứ hai đó, có những sự gặp gỡ trong giấc ngủ đó nó không liên hệ gì đến bảo mộng. Chúng tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần tại đây, ở đây chỉ nhắc lại một lần. Nếu như ngày hôm sau những người nghe báo mộng hay là nằm mộng được người thân nhắc nhở về cần phải cúng quải cho họ ăn uống và áo mặc đó, hãy tâm niệm với hương linh đó rằng xin ông bà anh chị em vân vân, tùy theo cái chức danh và tên tuổi vị trí gia đình của người đó, đừng trở về ngôi nhà này nữa, ở đây không có chỗ cư trú của ông bà anh chị. Chúng ta giả vờ là một người phủ phàng với hương linh đó, chứ mình không có một cái tấm lòng, một sự động cảm hay là cái tình thương gì trước cái sự diễn cầu diễn trợ của người này. Ấy thế mà đêm hôm đó quý vị vẫn nghe báo mộng, thì chúng ta biết rằng là người này đang cần đến tình thương và sự giúp đỡ của chúng ta, vì họ không thể tự giúp, biết rằng mình là một người Phật tử cho nên họ đến cầu viện mình. Trong nỗi khổ niềm đau đó, dầu bị từ chối, người ta vẫn van xin, vẫn tiếp tục yêu cầu, ngoài trừ những hương linh bị tự ái trong lúc sống á, thì nghe nói vậy thôi bay luôn. Nhưng mà phần lớn họ mới bay ra vì các hương linh đó bị nỗi khổ niềm đau của ảo giác cảm xúc đối khác đó, khống chế hoành hành nhiều lắm. Cho nên Đức Phật mới dùng một tính từ ngạ là đói, ngạ quỷ tức là hồn ma bóng vía bị đối khác. Tuy là họ đối khác bằng cảm xúc, đối khác bằng nhận thức, đối khác bằng ảo giác, chứ không đối khác bằng một cái thực tại đang có thực. Làm thế nào để giải quyết nỗi đối khác của họ? Chỉ có cách giúp cho họ được siêu sanh. Do đó trong nghi thức cúng kiến của Phật giáo truyền thống, trong thời Đức Phật thì ngài chỉ tới thuyết kinh giảng pháp về quy luật vô thường, về cái chết, về vô ngã, giúp hương linh không đẳng thức hóa thân thể vật lý này với cái tôi. Cái xác thân đó cần phải từ bỏ ra đi như là một khúc cây vô dụng. Cái thần thức gồm có 4 yếu tố: dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt và vận hành của tâm, cũng không phải là tôi. Do đó cũng không nên bám víu vào dòng cảm xúc đó để duy trì cái thân thể của hồn ma bóng vía một cách lâu dài. Đức Phật thường giảng những bài kinh như vậy để giúp cho người quá cố được siêu sanh, và những người còn sống không phải bi lụy với những giọt nước mắt. Sau một thời gian phát triển thì Phật giáo đã ảnh hưởng lễ nhạc của Trung Hoa, cho nên tại Trung Hoa và tại Việt Nam đã có truyền thống thuyết minh sanh. Thuyết minh sanh vốn đầu nó là một bài thuyết pháp rất hay. Thuyết minh là nói rõ, sanh là bản chất của đời sống hay là sanh tử luân hồi. Một nhà sư đó đứng trước cái chết của một hương linh nào đó, khi được gia chủ đại diện cho gia quyến thỉnh mời đến, thì công việc đầu tiên của nhà sư này là thuyết pháp giảng kinh cho kẻ còn lẳng người mắt nghe. Phong tục tập quán này vẫn đang còn truyền thừa khá tốt ở miền Trung, còn miền Bắc và miền Nam Việt Nam không còn mấy nơi đã làm. Trong các khóa lễ cầu siêu của Phật giáo ngày nay đó, thì hầu như là việc thuyết pháp giảng kinh đã không có cơ hội diễn ra ở các gia chủ, vì các gia chủ cũng không hề mặn mò về việc đó. Họ tạo điều kiện cho thân bằng quyến thuộc tới phúng điếu là nhiều. Và ở miền Trung người ta làm rất hay, người ta mời thân bằng quyến thuộc đến vào cùng một giờ, dài 300 người để cùng nghe một bài pháp. Cho nên cái lễ lạc nó rất là nhiều, mà không cần phải lễ mễ trong trống kèn buồn bã khóc lóc lư thưa, không cần thiết. Mà họ tập trung để làm cho cái lễ tang đó trở nên rất là Phật pháp, rất là có giá trị cho các hương linh. Nó không phải là sự tang tóc, mà nó là một cái sự tiễn biệt người đó trên tiến trình của sự tái sanh. Mà nếu như ngày nay chúng ta mạnh dạn trở về lại truyền thống thuyết minh sanh đó, thì có lẽ là người mất kẻ còn được lợi lạc. Tuy nhiên thuyết minh sanh ngày nay nó đã bị lễ nhạc ảnh hưởng quá nhiều. Thay vì một lời thuyết pháp thì bây giờ nó trở thành là cái lời sướng kệ, cái ngân nga giọng điệu nó giống như là hồ quảng cải lương và hát bội. Và do đó cái chất liệu nội dung triết lý ở trong thuyết minh sanh này không còn. Và giữa một cái chữ A với chữ B đó nó kéo theo chữ ngân nga, cho nên là nội dung đó đã bị phân tán, làm cho thiếu tập trung. Và do đó lợi ích của các hương linh sẽ khó có thể được thiết lập. Chính vì thế quý vị cứ nên tiếp tục tin, đừng nên cúng cơm gì cho hương linh. Đến các tuần giỗ, các tuần thất quý vị vẫn tới chùa để cúng, nhưng mà cúng đây là để cầu siêu mà thôi. Còn các chùa có làm cơm thì nó làm tượng trưng theo yêu cầu của quần chúng Phật tử. Trong các bản kinh từ kinh Pali cho đến kinh Đại Thừa, chưa có một bài kinh nào Đức Phật dạy cúng cơm cho các hương linh cả, cũng không có bài kinh nào để dành cho việc cúng cơm. Chứ là thấy nếu không phải là thằng chú Đại Bi thì cũng là bài Bát Nhã Tâm Kinh nói về năm hợp thể tạo ra con người này là không có một thực thể, cho nên đừng bám víu vào. Ai hiểu được điều đó vượt qua hết mọi khổ ác, tức là cái triết lý để dạy chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau trước cái chết, chứ không hề có sự cúng kế cúng kiến gì cả. Phong tục tập quán đôi lúc rất là khó bỏ. Các ngôi chùa nỗ lực rất nhiều, nhưng mà do nhu cầu của quần chúng đó, người ta vẫn tiếp tục làm. Thỉnh thoảng có nhiều gia chủ đến coi ngày giờ, chúng tôi đã khuyên lên rất kỹ là đừng nên cúng quải, thậm chí đừng mở cửa mã, đừng rước phong về nhà, mà hãy gọi là cầu siêu cho hương linh ra đi. Nếu có phải thờ phượng hương linh thì nên thờ tại chùa, vì trong tình huống các hương linh chưa được ra đi thì nhờ lời kinh tiếng kệ ở chùa đó các hương linh sẽ được siêu sanh thoát hóa. Còn thỉnh mời về nhà, và đặc biệt là thương tưởng hương linh mỗi ngày cúng quải, cơm nước quần áo thực phẩm, thì chúng ta hại hương linh rất nhiều. Vì hương linh không ăn uống được, nhưng ảo giác về sự ăn uống làm cho các hương linh đó động lòng trắc ẩn về tình cảm, về tình thương, về mối quan hệ, và do đó bị bám víu ở nơi đã tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc sống mấy mươi năm ở trên cuộc đời. Và đó là nỗi bất hạnh rất lớn. Cho nên quý vị đừng sợ, và thậm chí không cần thắp nhang cũng không sao. Các phong tục tập quán liên hệ đến cái chết hay là tang ma, tang chế đó, đều ảnh hưởng từ truyền thống của người Trung Hoa. Nó không có gốc rễ gì của đạo Phật. Do đó càng làm đơn giản, càng tụng nhiều thầy kinh, càng bố thí cúng dường, càng tạo nhiều việc nghĩa trong suốt thời gian tang chế đó thì càng tốt. Tiền phúng điếu á, cứ nhận không sao hết á, sau đó lấy tiền phúng điếu này làm những việc nghĩa rồi hồi hướng cho hương linh, thì như vậy là những người phúng điếu đó cũng làm được một việc cao đẹp, và gia quyến của người nhận phúng điếu này cũng làm được một nghĩa cử cao thượng. Bản thân của các hương linh đó hiểu được việc này, quan hệ về việc làm này, mặc dù mình không tự tay làm cũng cộng được, hưởng được một cộng nghiệp tốt. Cho nên phong tục tập quán về tang ma ở trong Phật giáo là làm thế nào để giúp cho các hương linh được siêu sanh. Mỗi năm đến ngày giỗ quý vị vẫn cứ phải cúng, bởi vì cái tình thương lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên và người thân đó, nó rất là sâu đậm trong nền văn hóa châu Á. Chăm sóc cho người quá cố trong nền văn hóa châu Á chính là cách thức tạo ra hạnh phúc cho những người còn sống. Chúng ta chỉ thấy đây là cái nền tảng quan hệ hạnh phúc giữa người chết và kẻ sống rất đặc biệt, mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một cái nền văn hóa nào trên thế giới này. Và do đó chúng ta vẫn giữ lại cái phong tục tập quán đẹp đó, giữ lại cái tình cảm đẹp đó, nhưng chúng ta nạp vào đó những cái phong tục tập quán mới của Phật giáo, để cho hương linh đừng có bị vướng lụy ở trong tình thương và sự chăm sóc thiếu phương pháp của chúng ta. Do đó cứ mỗi thời kinh cứ mỗi lần cúng là mong cho hương linh siêu sanh thoát quá. Đến ngày 30 Tết á, đừng có vái cầu ông bà về ăn cơm uống nước với mình. Ai mà vái như vậy là không thương cha mẹ ông bà. Mỗi lần đối diện trước hương án của ông bà tổ tiên là chúng ta nhớ cái công đức mà ông bà đã dành, đã tạo dựng cho truyền thống gia tộc của chúng ta thì tốt hơn. Đó là cách tưởng niệm để thắp sáng cái truyền thống. Và đây cũng là điều mà Đức Phật dạy trong kinh Thiền Sanh thuộc Trường Mộ Kinh, là những người kế thừa gia tài sự nghiệp của một người quá cố cần phải làm rạng danh cho truyền thống văn hóa tốt đẹp mà người đó đã cống hiến một phần hay là trọn phần. Và tốt hơn nữa thì người đó phải phát huy truyền thống tốt đẹp này để cho nó rạng rỡ với cuộc đời, chứ không phải là chúng ta thương tưởng rồi kế thừa cái mỗi ngày là hương án. Có nhiều người đó cứ dành cái nhà, nó nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm thờ tự cho ông bà tổ tiên, và nhất là đứa con út á, tôi được dành cái quyền để thờ phượng. Cứ nghĩ rằng là mình cúng vậy giái ông bà về ngày nào cũng cho chén cơm. Thực ra là giam nhốt hương linh của ông bà ở trong cái ngôi nhà mà cái sự lao khổ đã tạo ra cái ngôi nhà đó, làm cho ông bà khó ra đi. Cho nên người thừa kế đó phải hiểu Phật pháp thì mới giúp cho các hương linh được. Nói tóm lại là quý vị dầu cho có nằm mơ giả do vì thương tưởng quá mức mà những sự kiện nó diễn ra trong giấc ngủ hay là một sự báo mộng thật đi nữa, thì cũng nên an tâm và hãy nhắc các hương linh đó rằng đừng sợ không có cơm ăn áo mặc, mà hãy làm thế nào để nhanh chóng được siêu sanh thì cơm ăn áo mặc đó mới thật sự được có. Nếu có, hương linh sẽ ra đề với tính cách là một hai nhi mới, nam hoặc là nữ, có cha mẹ mới ở đó, có sự sống mới, có sự chăm sóc mới, có an vui và hạnh phúc mới. Còn bám víu vào hồn ma bóng vía, nó chỉ toàn là nỗi khổ và niềm đau. Một câu hỏi khác: qua sự luyện tập hành sát ép sát, hành động của hành giả có sự luân hồi hay không? Nếu như điều này là nhân quả thì dư luận có thể cho đó là hành giả đã chứng đạt. Bản chất về khái niệm của luân hồi đó không phải là một vòng lẩn quẩn diễn ra theo một chu kỳ, mà ở đây đó, khái niệm luân hồi được nhà Phật nói đó, cái năng lực đạo đức và phi đạo đức của con người đó, nó có thể lên cao và có thể bị xuống thấp tùy theo điều kiện và sự thay đổi của tâm và hành vi. Một người rất tốt trong quá khứ có thể trở thành một người rất xấu ở hiện tại và tương lai. Một người rất xấu trong quá khứ có thể trở thành một người đàng hoàng, đứng đắn nhờ sự chuyển hóa. Cái đó được gọi là sự thay đổi. Thay đổi cao hơn, tốt hơn hay là thay đổi sắp hơn, xấu hơn. Thì tất cả tiến trình thay đổi ở trong sanh tử, luân hồi, khi thì làm con người ở hành tinh này, khi thì làm con người ở hành tinh khác, khi thì làm gia súc, khi thì làm các loài động vật, khi thì làm hồn ma bóng vía, được gọi là luân hồi. Chứ nghĩa là nó còn nằm ở trong vòng sanh tử khổ đau, chứ không có giải thoát và hạnh phúc một cách tuyệt đối. Còn những người chứng được thánh quả A-la-hán trở lên thì cái dòng luân hồi đó đã được cắt đứt, mặc dù các ngài vẫn tiếp tục tồn tại theo hạnh nguyện nhân thân và hóa độ, nhưng các ngài không bị cái dòng sanh tử đó khống chế và chi phối. Thì lúc đó luân hồi mới kết thúc. Đối với các hành giả ép sát khổ hạnh của truyền thống Bà La Môn giáo và các truyền thống tương tự tại Ấn Độ đó, thì sự luân hồi trong nỗi khổ niềm đau có thể tái lại, bởi vì cái sai lầm về quan điểm của họ cho rằng làm như vậy được hạnh phúc. Do vì họ nghĩ làm như vậy được hạnh phúc cho nên trong suốt thời gian mấy mươi năm khổ hạnh họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mặc dù hạnh phúc đó là một ảo giác chứ không phải là cái có thật. Hay cách nói cách khác là họ chỉ sống trong hạnh phúc mặc ước do phong tục sai lầm, phương pháp hành trì thiếu phương pháp tạo ra cho họ mà thôi. Cho nên khi tái sinh ở đời sau đó thì họ lại tiếp tục trở thành những nhà khổ hạnh ép sát nữa, hoặc là khi có điều kiện gặp những nhà khổ hạnh ép sát thì họ làm sống lại những cái khuynh hướng thói quen và lại thích trở thành người dấn thân như vậy, rồi lại chu nhập tiếp tục cái thân thể làm cho mình bị đau nhức nó nhiều thứ mà lại nghĩ rằng mình được hạnh phúc. Cái đó nó có thể tái diễn nếu quan niệm và phương pháp tu tập đó chưa được thay đổi. Và sự tái diễn đó cho đến lúc nào người đó nhận chân ra là chân lý thì kết thúc. Ở trong nỗi khổ đau cùng cực mà nếu con người không tìm ra một lối đi, thì trong hạnh phúc đó, thì khó có thể có con đường để sống. Cái khổ đau nó chính là cửa ngõ của sự xuất ly. Cái cấu trúc tâm lý mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali đó, nó gồm có 3 bước: vị ngọt, vị khổ đau, vị xuất ly. Con đường hạnh phúc đó, nó có mặt ở trong các mối quan hệ trong giai đoạn đầu. Trong tất cả cái gì cũng vậy, giai đoạn đầu là giai đoạn hoàn toàn nhất, đẹp nhất, tốt nhất, hãnh diện nhất, tự hào nhất, hạnh phúc nhất. Sau khi giai đoạn nó trải qua rồi đó, thì vị khổ bắt đầu có mặt, tức là đối lập với nó. Có người đó hưởng cái vị an vui hạnh phúc nó chỉ có một vài ngày, rồi cả cuộc đời còn lại là khổ đau. Có người được vài năm, có người được vài mươi năm, thì cái kết thúc đó, nó không vui. Thì trong cái vị khổ đau khống chế chi phối đó, thì có người ta mới bắt đầu tìm đến con đường giải thoát, đó là vị xuất ly. Chứ còn trong hạnh phúc là người ta bám víu, khó không nổi, vượt qua không được. Cho nên là trong khổ hành áp sát đến cái mức độ cùng cực của nó rồi, thì bỗng dưng hành giả sẽ thấy được rằng các giá trị hạnh phúc mà mình được truyền thừa giảng dạy trong truyền thống khổ hạnh này đó là một sự sai lầm. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, 6 năm khổ hạnh của Ngài, có thể nói ở trong kinh Trung Bộ sắp tới chúng ta sẽ học, Đức Phật kể lại những cái kinh nghiệm, chưa từng có một nhà khổ hạnh nào có thể làm hơn được Đức Phật. Thậm chí Ngài bắt chước luôn cả hạnh con bò, tức là ăn không phải bằng tay như là người Ấn Độ, mà ăn bằng cái miệng. Ngài đi bằng 4 cái chân giống như con bò, rồi dùng cái miệng để ngậm thực phẩm mà ăn, liếm ở trên đất để mà sống, nằm ngủ như là một con bò. Tức là tất cả mọi khổ hạnh mà người ta cho rằng là khó làm nhất, Ngài đều đạt được một cách rất dễ dàng và thành công. Nhưng Ngài không thấy được giá trị của hạnh phúc. Cho nên rất hy vọng rằng là những nhà khổ hạnh ép sát đó, đến một lúc nào đó đó, sẽ không thấy được, sẽ nhìn thấy được tất cả những gì mà họ làm là sai. Thì sự thay phương pháp lúc bây giờ sẽ giúp cho họ được giác ngộ. Cái nỗ lực và cái tấm lòng tu tập của họ có thể là ít có ai đạt được lắm. Cho nên đổi phương pháp là họ có thể được chứng đạt dễ dàng hơn chúng ta nhiều lắm. Vì họ có tấm lòng, họ có nỗ lực, họ có phấn đấu, họ có sức chịu đựng. Chỉ có sai phương pháp, cho nên kết quả đó nó đến hơi muộn mà thôi. Do đó chúng ta đừng nên có quan niệm cho rằng là mọi thứ làm gì nó sẽ diễn ra theo một cách y hệt mà không hề có một sự thay đổi nào. Nếu chúng ta nhìn nhân quả như là một hình học mặt phẳng đó, thì chúng ta hiểu sai đạo lý nhân quả của nhà Phật. Nhân quả là một loại hình học không gian đa chiều. Có những thứ chúng ta gieo trồng nhưng mà chúng ta không hưởng gì cả. Có những cái chúng ta gieo trồng rất ít nhưng mà chúng ta trồng đủ phương pháp cho chúng ta hưởng rất nhiều. Cái hệ nhân quả đó, nó không nằm ở cái phần đẳng thức về khối lượng, mà nó đẳng thức về tính chất. Giữa nhân và quả đó, nó có một sợi dây biện chứng đồng tính chất với nhau. Chứ ai cho rằng là khối lượng và nhân đã gieo như thế nào thì quả phải chịu như thế đó, thì sẽ không bao giờ có con đường giải thoát, có giá trị hạnh phúc, có sự làm mới cuộc đời. Đây là điều Đức Phật khẳng định rất nhiều lần ở trong các cuộc đối thoại tôn giáo giữa Ngài và các vị lãnh tụ Bà La Môn ở trong kinh Trường Bộ. Hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy không có định nghiệp, không có định mệnh, mà nghiệp được thay đổi. Nghiệp là một dòng chảy, mà dòng chảy đó thì không có định, nó thay đổi thì theo tâm, tâm thay đổi thì hành vi sẽ thay đổi theo. Do đó là tất cả những sự sai lầm đó có thể được khắc phục. Tất cả những nỗi khổ niềm đau có thể được thay thế bằng hạnh phúc. Tất cả những bế tắc đó có thể có được con đường. Tất cả những gì chưa đạt được đó có thể đạt được ở trong tương lai. Chúng ta kết thúc tại đây. Một câu hỏi khác đó thì yêu cầu phòng âm thanh giảng đường của chùa Xá Lợi hiện đang có phát hành các đĩa CD và VCD của chúng tôi. Thì quý vị có thể ai có nhu cầu đó thì quý vị có thể liên lạc với anh Quang. Hiện tại thì các cái đĩa pháp thoại dưới hình thức MP3 âm thanh nén đó có khoảng được 30 đĩa. Mỗi đĩa như vậy có từ 3 cho đến 8 bài. Còn riêng về các VCD có hình thì hiện tại tại chùa Giác Ngộ đã thực hiện được khoảng trên dưới 80 đĩa. Một số đĩa thì đã thực hiện xong nhưng mà chưa có cái nhãn và chưa có hộp. Thì trong tương lai thì bộ phận thực hiện sẽ hoàn tất để phục vụ cho quý Phật tử. Thì các đĩa này quý vị có thể thỉnh tại tại đây hoặc là các phòng phát hành hay là ở chùa Giác Ngộ. Nó có thể như là một trong những tài liệu tham khảo cần thiết, và hoặc là những bài nào quý vị cảm thấy tâm đắc đó, có thể chia sẻ với những người thân của mình, những người không có điều kiện đến giảng đường để nghe giảng kinh và thuyết pháp. Trước khi kết thúc, cũng như là lần trước chúng tôi đã có yêu cầu đó, mời bác Quy nói lời trước khi kết thúc, theo lời yêu cầu của bác đã bị khắc khứa đến 2 lần. Cứ mời bác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì trong cái buổi giảng lần trước thì con cũng có một vài ý kiến con muốn trình bày để được thầy chỉ dẫn, nhưng mà có một vài điểm nó trùng hợp với những cái câu hỏi mà đã đưa lên trên bàn rồi, thành thử ra hôm nay con thấy không cần để được đề xuất nữa. Nhưng mà thầy cho phép thì con xin chuyển sang cái đề tài khác. Dạ, nếu thời gian cho phép, không, nếu mà
dạ, xin bác trình bày ngắn gọn, vì chùa bắt đầu điểm chuông báo hiệu cho thầy khóa tụng kinh gần đến. Dạ.
Vâng, thì xin thầy cho con được ngưng lời để kỳ tới chuẩn bị nó được kỹ lưỡng hơn, lời nói nó được rõ ràng hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Như vậy là khắc thêm lần thứ 3, hy vọng là nhất quá tam. Mời quý vị hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh